trước nhất mà đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Lần này chúng ta học đến phẩm hóa thành dụ thứ 7, chúng ta học được nửa phẩm này. Thì sau khi mà Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai, tức là Ngài thành đạo, đây là một cái câu chuyện mà Đức Phật kể giùm cái vị Phật xưa, tức là thời Phật cách vô lượng vô số A Tăng Kỳ Kiếp về trước, thì có một cái vị Phật tên là Đại Thông Chí Thắng. Thì Ngài ra đời, Ngài cũng vượt thành đi tu, cũng có một cái nét mà nó giống như Phật Thích Ca vậy đó. Nên thì ngày xưa mà khi mà Đức Phật Ngài trở về thành Ca Tỳ La Vệ thăm Tịnh Phạn Vương, thì Ngài đi bộ rồi ôm bát mà đi xin giống như người hành khất. Thì Đức Phật Ngài vua Tịnh Phạn Vương mới nói là con là dòng dõi của ta, dòng dõi của Sát Đế Lị, tại sao làm nhục cái dòng dõi như vậy? Thì lúc đó Đức Phật mới nói với vua Tịnh Phạn: thưa phụ vương, con theo dòng dõi của con, tức là Như Lai theo dòng dõi của Như Lai. Thì vua Tịnh Phạn thì thắc mắc, là tại vì vua Tịnh Phạn cứ nghĩ là Ngài sanh ra Thái tử Tất Đạt Đa, nhưng mà nói là theo cái dòng dõi của Như Lai mà vua Tịnh Phạn không hiểu được. Đức Phật mới nói dòng dõi của Ngài tức là dòng dõi của chư Phật. Bây giờ quý vị đó là theo dòng dõi của ai? Quý Phật thử theo dòng dõi của ai? Mà phải vậy chứ, mình là đệ tử Phật mà mình phải theo cái dòng dõi của Đức Phật, chứ không có theo cái dòng dõi của ngoài thế gian nữa. Bởi vì nếu mà mình theo cái dòng dõi của thế gian đó là mình y cứ nơi đâu? Y cứ nơi thân tướng này. Còn nếu mà mình là người Phật tử thì mình phải y cứ nơi cái trí tuệ của chư Phật. Mình nhờ chư Phật mà phát huy trí tuệ của mình, cho nên đó là mình theo cái dòng dõi của Phật. Mà quý vị có giống Phật chưa? Nói theo dòng dõi của Phật quý vị giống được chút nào chưa? Nhiều khi mình chỉ đến mình ăn chay rồi mình đến lễ Phật thôi, nhưng mà về vấn đề mà cái pháp hành nơi tâm đó, tâm của mình không có bằng tâm Phật. Đó là cái điều mà mình không có nối được cái dòng của Phật tổ là vậy. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài nối được cái dòng dõi của Đức Phật chư Phật. Thì Ngài kể là vô lượng kiếp thì có một Đức Đại Thông Chí Thắng như vậy. Đến khi mà Ngài giác ngộ cũng ở dưới nơi cội Bồ Đề, thì lúc đó chư thiên đến rất là đông, đông vô số kể, và thỉnh Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai mà thuyết pháp, cũng giống như là ngày xưa Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài vẫn có cái khoảng thời gian Ngài do dự, Ngài không đi thuyết pháp. Thì lúc đó Phạm Thiên Vương mới xuống thỉnh pháp. Lúc nào cũng phải là Phạm Thiên Vương xuống thỉnh pháp hết. Thì thời bấy giờ quý vị biết là Phạm Thiên Vương là một cái cõi trời cao nhất của từng trời sắc giới, và tất cả chư thiên trong cõi trời sắc giới và chư thiên trong cõi trời dục giới đều tôn kính Phạm Thiên là bậc thầy, là cái người tối cao trọng đại nhất. Bây giờ Đức Phật ra đời, tại sao Phạm Thiên phải xuống mà thỉnh Phật thuyết pháp đầu tiên? Có hai lý do. Lý do thứ nhất là để cho tất cả chư thiên và tất cả nhân loại biết rằng Đức Phật là bậc tôn quý mà kể cả Phạm Thiên phải cúi đảnh lễ thỉnh thuyết pháp. Cho nên Phật pháp là cái gì rất là cao sâu, thẳm sâu và vi diệu. Cho nên vì vậy đó là khiến cho tất cả trời người đều phải tuân phục. Đó là cái lý do mà Phạm Thiên phải, lúc nào là chư Phật ra đời Phạm Thiên phải xuống và thỉnh thuyết pháp. Chứ thật ra Đức Phật Ngài có thể là một cái người như chúng ta, đến thỉnh thuyết pháp Ngài vẫn thuyết pháp, đâu có đợi như Phạm Thiên, đúng không ạ? Tại sao Ngài cứ ngồi chù chờ cho Phạm Thiên thuyết, đến thỉnh rồi mình mới thuyết pháp? Đức Phật đâu có kêu ngạo lớn như vậy, Ngài không có kêu ngạo. Nhưng mà bởi vì Ngài đây là cái phương tiện phổ độ chúng sanh, chư thiên Phạm Thiên vẫn biết như vậy. Bởi vì thật ra cái công đức của các Phạm Thiên là cái công đức rất là lớn. Thường thường sanh về những cõi trời đó, đa phần là chư vị Bồ Tát có nhiều cái công hạnh, cái công đức tu hành rất là khá về cõi trời đó để mà độ cho chư thiên rồi vân vân. Thì như vậy đó, Phạm Thiên thường đến để mà đến rồi cúng dường. Lần trước mình học là mang tất cả lâu đài, nhà cửa, hoa, cái gì của mình có đều mang đi cúng dường hết. Thì như vậy đó mới thấy là cái tâm của các ngài chí thành tha thiết như vậy mới có thể là ngộ đạo được. Chúng ta muốn ngộ đạo thì khi mà quý vị hiểu Phật pháp, cái điều đầu tiên xoáy thủng, quý vị biết là xoáy thủng cái gì trước không ạ? Những cái gì mình có, những cái gì mình có thế gian, quý vị phải xoáy thủng trước hết thì quý vị mới tu hành mới khá được, mới đắc đạo được. Còn những cái ngoài thế gian mà quý vị chưa xoáy thủng được, quý vị tu hành rất là khó. Bởi vì sao? Quý vị thấy cái gì mình vẫn còn tham, cái gì mình vẫn còn sân. Quý vị nghĩ là tham là tức là của mình tham đúng rồi, sân có lỗi gì đâu, đúng không ạ? Quý vị biết tại sao mình sân không ạ? Tham là mình muốn có, mà sân là mình muốn giữ. Ai đụng cái gì đụng đến mình là mình sân à, đúng không ạ? Sở dĩ mình hay sân là bởi vì là mình thấy cái gì là cũng của mình quá, thân này cho đến vật chất, cho đến những cái gì dòng giống, dòng tộc, rồi sự nghiệp, danh dự đủ thứ hết. Bây giờ quý vị nói người ta xúc phạm danh dự mình, quý vị coi, hỏi lại coi cái danh dự của mình là cái gì à? Cái bản ngã. Mình nói là cái danh dự của tôi, đụng tới cái danh dự của tôi, thật ra đó là cái bản ngã của mình. Cái đó làm cho mình nó khổ ghê lắm. Thật ra không phải nói là mình phải cái tự trọng mình là cái khác. Tự trọng mình tức là không có phải là mình đề cao mình, nhưng mà mình biết hổ thẹn là một cái pháp tự trọng. Chứ không phải tự trọng là tô bồi bản ngã, đúng không ạ? Mình hổ thẹn tức là những cái gì nó hư dở mình hổ thẹn, những cái gì nó sai quấy mình không làm, để bảo vệ cái phẩm cách của con người. Đây gọi là cái tự trọng. Có nhiều người sử dụng cái tự trọng không đúng quý vị. Tự trọng là ai không kính trọng của tôi á, tức là không được. Ví dụ như mình tự trọng mình á, là cái người đó là phải kính trọng mình thì mình mới có lòng tự trọng. Thưa không có phải như vậy. Mà thế gian ngày xưa người ta, giống như hồi ở trường mình học, cái lòng tự trọng của mình nó không thấu đáo được. Đạo Phật cái lòng tự trọng của mình nó khác hơn, tức là phải biết hổ thẹn, phải biết sửa những cái lỗi lầm của mình, phải bỏ những cái hư dở, thì như vậy mình mới có một cái lòng tự trọng đúng nghĩa. Chứ còn không mình không có lòng tự trọng. Bây giờ trở lại cái vấn đề mà ta nói đụng cái danh dự của mình, thật ra chúng ta cái danh dự là cái bản ngã xưa nay, mà ai mà đụng đến là mình chịu không nổi, mình đau khổ và phiền não. Mà từ cái bản ngã này nó bảo vệ cái ta và bảo vệ những cái gì chúng ta có. Cho nên tất cả những cái đó là những cái mang đến khổ đau. Cho nên tại sao mà chư thiên đến mà mang hết tất cả của cải, kể cả lầu cát, đến cúng dường cho Đức Phật, mà cầu xin Đức Phật nhận ở cho, mà Đức Phật Ngài đều hứa nhận hết, mà thật ra Ngài không nhận gì hết. Cúng dường lầu đài đó Ngài cũng đâu có xài, Ngài vẫn ở dưới gốc cây, Ngài vẫn ở trong một cái liều, trong cái nhà rất là đơn giản, Ngài cũng không có ở trong cái kiêu sa. Nhưng mà các Ngài mang đến cúng dường hết tất cả như vậy, mới thấy là người xưa họ học đạo, họ đã bỏ thực sự hết, cho nên họ đến với đạo, họ tu hành rất là mau tiến bộ. Cho nên cái điều đầu tiên người Phật tử là chúng ta là phải thấu triệt được những cái gì chúng ta đang có và cái bản ngã của mình. Nếu mà quý vị thấu triệt được, tự nhiên quý vị sớm ngộ đạo. Đây là quý vị kết nối dòng giống của chư Phật, chứ còn không là mình không có kết nối được dòng giống của chư Phật. Đó là cái chỗ mà cái chuẩn bị cái tâm lý của mình. Lúc bấy giờ Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai nhận lời thỉnh của các Phạm Thiên Vương và 16 vị vương tử, tức thời ba phen chuyển pháp luân. 12 hành hoặc là Sa Môn, Bà La Môn, hoặc là trời, ma, phạm và các thế gian khác đều không thể chuyển được. Nói đây là khổ, đây là tập, đây là diệt và đây là đạo diệt khổ. Và rộng nói 12 nhân duyên: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, u bi và khổ não. Lần đầu tiên Đức Đại Thông Chí Thắng chuyển pháp luân cũng giống như Đức Thích Ca Mâu Ni tại thế, lúc Ngài còn tại thế. Ngài cũng chuyển về cái pháp đầu tiên là cái pháp tứ đế. Tại sao tất cả chư Phật ra đời, Ngài đều nói cái pháp đầu tiên là pháp tứ đế là khổ? Chúng ta không thấy khổ là chúng ta không tu hành được. Nó ngộ như vậy đó. Nhiều khi á, mình cứ nói là mình cứ muốn là sanh ở cõi này, sanh ở cõi kia. Nhưng mà thật ra đó, mình sanh cái cõi nào mà không có Phật Pháp là quý vị thiệt thòi dữ lắm. Có Phật Pháp quý vị mới biết thế gian này khổ, quý vị mới tu hành được. Bây giờ quý vị có thấy thế gian này khổ thật không à? Có những cái khổ dữ lắm, nhưng mà có một cái thì mình cứ lấy cái khổ làm vui như vậy. Sanh cũng khổ, tử cũng khổ, ái biệt ly khổ, quán tấn hội khổ, đau lòng đứt ruột, ghê sợ dữ lắm. Cái hồi lúc mà mẹ Tài Mạng mất á, là cái lúc đó đó là mới thấy được cái cảnh mà biệt ly khổ như thế nào. Mẹ mất mà mình còn đau như vậy, đừng nói chi con mất mà mẹ không đau. Cho nên thật ra khi mà Tài Phản đi những cái đám ở nhà hoàng, Tài Phản nói một cái lời để mà an ủi cho tất cả mọi người có cái chánh kiến để mình đưa cái người ra đi một cách an lòng, an lành. Nhưng mà thật sự Tài Phản biết rằng ở trong ruột của những người cha, người mẹ như đứt từng đoạn ruột như vậy, thương con đứt ruột. Lúc mà sống mà xa là đã thương đã nhớ rồi, đừng nói chi mà gọi là cái tử biệt nữa, là cái đau nó vô cùng vô tận quý vị. Nhưng mà bởi vì cái gốc thật ra cũng là cái vô minh quý vị, vô minh. Cái ái của thế gian nó đau như thế, khổ như thế. Có nhiều người chết đi được liệm cả tâm hồn, cái cuộc đời nó ngộ dữ lắm quý vị. Bây giờ quý vị thấy quý vị có cái gì nó cũng khổ, vui có một chút mà nó xoay lại nó khổ vô cùng. Cho nên nó là quý vị đi hết một cái chặng đời, một cái cuộc đời của mình, kết lại cái gì đây? Quý vị ngồi lại bao nhiêu niềm vui và bao nhiêu nỗi khổ. Nhất là những người lớn tuổi trải qua hai cái triều đại, hai cái thời cuộc, rồi bao nhiêu thăng trầm, rồi thay đổi quốc gia, rồi rất là đau khổ, đau đớn trong lòng. Đau khổ vì cái tình cảm. Bữa trước có một Phật tử bên kia họ nói một cái câu như thế này. Nói con thì con không có lập gia đình đó, nhưng mà con chỉ có hai cái cuộc tình. Con lớn tuổi lắm nè, mà làm cho con bây giờ tim nó thòng xuống mấy inch. Đau như thế. Rồi chưa nói đến cái chuyện mà rồi giờ có gia đình là cũng đủ thứ chuyện hết. Rồi bây giờ quý vị thấy đó, là mạng sống của mình đó, nó lại treo như cái chữ sợi chỉ mạnh vậy đó. Mình không có biết được là cái tương lai của mình nó như thế nào. Thoảng chốc một cái là nó tiêu. Bây giờ hỏi cái khổ của chúng ta mình phải nói. Có nhiều người nói chết thôi chứ sợ gì. Nhưng mà cái điều Tài Mạng muốn nói là cái sợ cái chỗ như thế này. Mình chết mình đi đâu? một cái đoạn đường, một cái chặng đường thay đổi của cái kiếp sanh tử nó kinh khủng vô cùng. Tổ Quy Sơ ngài mới nói là đường trước mang mang lộ tri hà vãng, ngài nói cái từ mà mình cảm giác mình nghe nó nổi da gà, cái đường trước mờ mịt mình không biết đi về đâu đó. Cái đó là cái sợ nhất của chúng ta, bởi vì tất cả chúng ta chưa làm chủ được sanh tử quý vị. Dù cho quý vị có phước, có ai ngờ đâu mà bà Mạc Lợi phu nhân là cái người mà cúng dường cho Đức Thế Tôn rất là trọng hậu, có thể nói là một tín chủ lớn thời bây giờ mà có một cái địa vị là một ngôi vị hoàng hậu, vợ của vua Ba Tư Nặc. Có ai ngờ đâu mà bà chết đã đọa vào xuống cảnh giới địa ngục 7 ngày không? Có ai nghĩ không? Không thể tưởng tượng được. Mà bà chỉ có tạo một cái lầm lỗi đối với vua Ba Tư Nặc một lần thôi, là bà vu khống vua Ba Tư Nặc một lần mà bà phải đọa xuống cảnh giới địa ngục 7 ngày, 7 ngày chịu khổ trong đó. Rồi do cái phước báo bà sanh lên được cõi trời. Nhưng mà trong 7 ngày đó đau khổ vô cùng, đúng không ạ? Bây giờ mà quý vị thấy nè, một tháng trời quý vị không có đau khổ gì hết, nó qua nó nhanh dữ lắm. Cuộc sống quý vị êm ả, nó qua nó nhanh dữ lắm. Nhưng mà trong gia đình của quý vị có một cái chuyện gì, tự nhiên cảm giác thời gian nó dài dữ lắm. Một ngày thôi là mình cảm giác như là vô tận rồi. Một giờ trôi qua thôi mình khổ vô cùng rồi, đúng không ạ? Nếu mà trong gia đình của quý vị có cái chuyện gì, một ngày nó dài dữ lắm. Tức là khi mà mình có cái nỗi đau, nỗi khổ gì đó, là tự nhiên mình cảm giác như là nó dài vô tận. Thì cái nỗi thời gian mình cảm giác dài vô tận, thì cái nỗi khổ nó cũng dài vô tận như vậy. Mà 7 ngày trong cảnh giới địa ngục thì thôi là thôi mà khổ vô cùng, mình không có biết được. Mà ở đây mà có ai tạo nhiều cái phước giống như bà Mạc Lợi phu nhân không ạ? Chưa có ai tạo nhiều cái phước như vậy. Cho nên đó là phải nhận thức cái khổ của thế gian này, chúng ta mới có thể là đi tu được, chúng ta mới có thể giác ngộ được. Chứ còn quý vị không có nhận thức được, tu thì nó tu nhìn thấy chán dữ lắm. Mình làm thấy cái gì nó cũng giải đãi lắm, chứ nó không có cái gì mà là nó tha thiết, nó chí thành, nó quyết liệt hết trơn á. Ta nói là tu cà lơ phất phơ đó, tu chơi chơi thôi, tu gọi là kiếm thêm chút đỉnh thôi, chứ không phải là mình quyết lòng. Nhưng mà quý vị thấy cái nghiệp của thế gian nó ngộ, mình không dứt khoát là nó không có thể tiến được. Cho nên là phải thấu triệt. Tất cả chư Phật nào ra đời, điều đầu tiên ngài cũng nói là phải thấy cái khổ. Con thấy cái khổ được, từ thấy cái khổ được quý vị mới phân tìm được cái nguyên nhân mới dẫn đến cái khổ này. Chứ bây giờ quý vị không thấy khổ thật, quý vị nói nguyên nhân là cái chuyện thường thôi. Thưa quý vị, ở đây có ai mà có thể thâm nhập được tứ đế không ạ? Quý vị mà tin tứ đế là quý vị chứng sơ quả Tu Đà Hoàng rồi đó. Bởi vì mình không chưa có thấu được cái chữ khổ. Bây giờ nói cái chữ tập là tham sân si. Quý vị nghe tham sân si là tham sân si thôi, chứ quý vị không bao giờ mà thấy là cái tham sân si nó nguy hiểm như thế nào, đúng không ạ? Rồi bây giờ chính cái chỗ mình không thấy nó nguy hiểm như thế nào, bây giờ biểu mình bỏ cái khổ, bỏ được không ạ? Không thể nào bỏ được. Bây giờ cho nên là mình thấy là cái pháp của Phật nó thậm thâm, nhiều khi mình học mình cứ lướt lướt qua, cho nên đó là mình gọi là cái ở người xưa người ta nói là hay là cái vá áo túi cơm. Dùng cái từ đó quý vị biết cái thật ra không phải là cái vá áo, gọi là cái giá áo, nhưng mà là cái vá áo. Cái giá áo tức là cái đồ treo áo đó, treo áo. Cái túi cơm tức là cái túi đó đựng cơm, mà cái túi đó không phải cơm. Cái giá treo áo mà cái giá đó không phải là áo, quý vị, đúng không ạ? Chúng ta chỉ có cái vỏ thôi mà cái thật không có. Người ta hay dùng cái từ đó. Tại chỗ là mình chưa có thấu triệt được. Đến khi mà quý vị thấu cái khổ, quý vị mới phân tìm được cái tập, mới thấy là bây giờ thấy cái nguy hiểm là cái tập. Bây giờ lúc này quý vị mới có cái đạo quý vị tu, đúng không ạ? Quý vị tu đạo rồi quý vị mới đến cái cảnh giới diệt, tức là mấy cái cảnh giới tịch diệt được. Cái cảnh giới diệt tức là cái cảnh giới của Niết Bàn, cái chỗ an vui. Đó là cái cảnh giới mà cái khổ tập diệt đạo. Bây giờ sẵn đây thì chỗ trời mình học luôn cái 12 nhân duyên. 12 nhân duyên này đó là cái thời mà Phật Tỳ Bà Thi, tức là 7 vị Phật gần nhất, là cái vị Phật thứ 7 đầu tiên. Cái vị Phật đầu tiên, vị Phật Thích Ca Văn, tức là Thích Ca mình là thứ 7, thì vị Phật đầu tiên là cái Phật Tỳ Bà Thi. Lúc mà Ngài vượt thành Ngài xuất gia rồi đó, Ngài không có ngồi dưới cội Bồ Đề, nhưng mà lúc đó đó là Ngài vượt thành xuất gia là cái tâm đạo của Ngài dường như đã thành thục mà chưa có chứng đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà một dạo tự nhiên là Ngài trong lúc đi hoằng pháp, Ngài mới nghĩ lại mình chưa thành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì giờ phải làm sao, mình phải thành Phật trước mình mới độ chúng sanh, chứ không thể nào độ chúng sanh trước rồi thành Phật sau. Cho nên Ngài mới quán về 12 nhân duyên này và Ngài thành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị thấy lạ chưa? Thật ra 12 nhân duyên tức là cái pháp của duyên giác. Pháp thanh văn là ngộ tứ đế mà giác ngộ. Pháp của duyên giác là ngộ 12 nhân duyên. Đây gọi là trung thừa thôi, chưa phải là đại thừa. Kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn mới gọi là vân vân, Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm gọi là kinh đại thừa, đó là cái hệ đại thừa. Nhưng mà 12 nhân duyên mà Phật Tỳ Bà Thi giác ngộ cũng thành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, mới thấy được cái pháp của Phật á, là thật ra là không có cái pháp gọi là cao thấp. Cái sự chứng đạo không phải là do cái người tu cái pháp này là chứng cái đạo thấp, tu cái pháp kia chứng cái đạo cao, mà do cái chỗ kham ngộ, chỗ giác ngộ mà thành tựu. Một cái pháp tứ đế mà quý vị giác ngộ là quý vị cũng có thể thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Một cái pháp 12 nhân duyên mà giác ngộ, quý vị cũng có thể thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì như vậy đó, là nói về cái 12 nhân duyên là như thế này: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, u bi khổ não. Cái khởi đầu là cái vô minh. Chúng ta có cái khổ, Đức Phật nói là cái khổ của chúng sanh ở trong cảnh giới địa ngục chưa phải là khổ. Cái khổ của chúng sanh mà mang cày, mang ách, chúng chưa phải là khổ. Mà cái khổ của chúng sanh là vô minh mới gọi là khổ. Quý vị tin không ạ? Bây giờ mà quý vị á có vô minh không ạ? Nhưng mà quý vị á có khổ bằng chúng sanh ở dưới cõi địa ngục không ạ? Vậy quý vị chọn ở đâu? Nó khổ hơn, chẳng lẽ mình chọn cả giới địa ngục? Bây giờ loại súc sanh đó là nó khổ hơn mình đúng không? Nhưng mà Đức Phật mới nói là cái khổ của chúng sanh vô minh khổ hơn chúng sanh cảnh giới địa ngục. Là như thế này. Quý vị biết, nếu mà quý vị sanh trong cảnh giới địa ngục, quý vị không có vô minh, quý vị có khổ không? Cũng không khổ. Quý vị sanh làm súc sanh mà không có vô minh, quý vị có khổ không? Cũng không khổ. Quý vị sanh làm con người mà không có vô minh, quý vị khổ không? Cũng không khổ, đúng không hả? Cho nên quý vị thấy tiền thân Đức Phật, khi mà Ngài làm những cái con thú như là nai chúa, nhạn chúa, ngỗng chúa vân vân, Ngài có khổ không ạ? Ngài có khổ hơn mình không ạ? Bây giờ quý vị thử nói đó là con ngỗng hay là Đức Phật. Bây giờ Đức Phật làm con rùa chúa đi, bây giờ quý vị nói đó là cái con rùa hay là Đức Phật? Khi mà Ngài quy sơn linh hữu đó, là Ngài nói với đại chúng, Ngài nói khi mà lão tăng chết rồi thành con trâu dưới núi, trên lưng để mấy chữ quy sơn linh hữu tăng. Lúc bấy giờ gọi là con trâu hay gọi là linh hữu? Cho nên mới nói là cái pháp của Đức Phật, cái pháp xuất thế gian nó khác. Tất cả những cái thân tướng, dù mang tất cả thân tướng, đều là cái thân giả tạm hết. mình thấy là mình còn phân biệt chia ra, nhưng mà các ngài thì không có phân biệt gì hết, trên mang cái thân nào cũng được, cũng độ chúng sanh được hết. Cho nên là mình luận ở cái đạo nó cao nó xa nó thoát ly, rồi luận ở cái đạo mà nó gần. Bây giờ mà quý vị ăn con gà, ăn con vịt, ăn con ngỗng, ăn con bò, có thể là quý vị ăn nhục thân Bồ Tát không chừng, đúng không ạ? Quý vị thấy ghê chưa? Rồi quý vị nhiều khi như vậy đó, là quý vị ăn cái nhục thân của Phật, nhục thân của Bồ Tát, có phải là làm thân Phật ra máu không ạ? Như vậy quý vị có phải đọa vào địa ngục vô gián không? Nghe ớn rồi không? Nghe là ớn rồi, giống như không phải mình hù. Nhưng mà thưa quý vị, bởi vì cái chỗ khác hơn là cái chỗ, bởi vì mình không có cái tâm sát hại chư Phật, không sát tâm sát hại chư vị Bồ Tát, cho nên cái này không phải đọa vào trong cảnh giới địa ngục vô gián. Mình phải hiểu như vậy chứ không thôi giờ mình nghĩ đó, giờ mình ăn đọa vào cảnh giới địa ngục vô gián là không phải, đúng không ạ? Mình không có tâm. Nhưng mà ở đây mình hiểu ra được là tất cả những cái thân tướng đều bình đẳng như nhau hết. Quý vị biết là cái thịt của mình á, nó ngon hơn thịt của chúng sanh đó. Người ta nói đó là con cọp mà khi mà nó ăn thịt người rồi đó, là nó thấy thịt người là nó thèm ghê lắm. Còn cái con nó từ đó giờ nó chưa ăn á, thì nó gặp người nhiều khi nó không biết là con người ăn được hay không. Nhưng mà đứa nào nó lỡ ăn một lần, nó gặp người là nó tấn công, nó thèm hơn là cái thịt nai thịt thú. Thì mình ở cái góc độ của nó, mình mới thấy được là cái thịt người ngon hơn thịt nai. Nói vậy quý vị về đừng có thử nha. Cho nên quý vị mới thấy đó là cái máu thịt của chúng sanh giống như nhau à, không khác gì hết. Mình sợ chết chừng nào chúng sanh sợ chết nhiều hơn mình nữa. Quý vị có nghĩ là nó sợ nhiều hơn không ạ? Bởi vì mình còn có trí tuệ, mình còn thấy thân là nó giả đủ kiểu hết. Nhưng mà còn nó nghĩ nó, thân nó tính là của nó. Đó là như vậy. Cho nên vì vậy đó là khi mà nó mất là nó thù oán dữ lắm. Cái câu chuyện mà cái ông này ổng sanh ra, cái tự nhiên ổng nhớ được cái tiền kiếp là ổng làm cái phước này nè. Ổng cứ ổng có đồ ăn là ổng cho những cái con chó mà nó lang thang không có đồ ăn đó, rồi những con chó bệnh, chó ghẻ, chó lát, ổng tới ổng chữa cho nó hết à. Nó thương ổng lắm. Cái câu chuyện kể ổng nói là khi mà ổng đi xuống với cảnh giới địa ngục xuống dưới, thì do ổng làm cái phước đó, tự nhiên ổng được tái sanh trở lại. Ổng được tái sanh trở lại thì đi qua cầu Nại Hà đó, thì lúc đó đó là có cái bát cháo lú, có cái bát cháo lú để những người ăn đó, để mà họ không nhớ được cái kiếp quá khứ của họ. Thì cái bát cháo lú vừa bưng đến á, thì tự nhiên mấy con chó nhào vô giành ăn của ổng hết. Nó thương ổng quá, nó không muốn ổng ăn cái đó. Thì tự nhiên khi ổng tái sanh lại, cái ổng nhớ chuyện quá khứ, ổng kể vậy đó. Thật ra cái chuyện này hư thật như thế nào thì mình không có biết. Nhưng mà biết được cái chỗ đó, là khi mà mình giúp đỡ một cái con thú, nó nhớ ơn mình, thì như vậy đó là nó quá trọng cái thân của nó, đúng không ạ? Bây giờ mình sát hại nó, mình lấy máu thịt của nó để tô bồi lên máu thịt của mình. Quý vị thấy là có nhẫn tâm không ạ? Mình thật ra mình rất là nhẫn tâm. Cho nên thật ra nếu mà quý vị mà ăn chay được, thật ra cái chuyện rất tốt. Bởi vì bây giờ là cái cuộc sống mình nó mình có thể ăn chay được, không cần phải lấy máu thịt của chúng sanh. Thì mình bớt ăn chay thì tự nhiên mình bớt đi cái phần mà ăn mặn, thì những cái tiệm nó sẽ ít người mua, thì nó sẽ lấy ít hàng, đúng không? Ít hàng thì những cái lò mổ đó họ bớt giết lại thì nó cũng đỡ đi. Đó là chứ còn không thì thôi, chứ mình chỉ có béo cái miệng của mình không à. Nhưng mà bây giờ mà bữa nào mà không ăn thịt mình thèm thịt, đúng không ạ? Bữa nào ăn chay thì thấy xót ruột ghê lắm, đúng không? Xót ruột dữ lắm. Mình phải ăn mặn, phải cầm có cái đùi gà, đùi vịt, rồi phải có heo, bò, mà tất cả những cái đó là nó nguy hiểm. Quý vị biết tại sao mình bệnh nhiều không ạ? Mình đau bệnh nhiều là bởi vì làm tất cả những cái đó là đâu có phải là máu thịt của mình đâu, nó đổi thành máu thịt của chúng sanh rồi. Mặc dù là mình là con người, nhưng mà máu thịt của mình đã là máu thịt của chúng sanh. Quý vị thấy có công nhận không ạ? Bây giờ quý vị ăn vô một ăn vô thì thịt của chúng sanh, cái chính cái thịt đó nó tạo một cái tế bào mới, đúng không ạ? Thì cái tế bào mới là từ đâu ạ? Từ nơi thịt của chúng sanh. Trên máu thịt mình bây giờ đã biến một cái dạng máu thịt khác rồi. Rồi bây giờ là máu thịt của chúng sanh á, là đâu có phải là hiền từ hiền thiện giống như đậu hũ hay là rau cải gì đâu, mà máu thịt của chúng sanh là có những cái sự oán hận ở trong đó, đúng không ạ? Bây giờ mình cứ nghĩ là nếu mà có ai đó mà ăn thịt mình, mình có oán hận không ạ? Mình mà thấy dụ như mà mình, thí dụ như mình chết mà có 10 người ăn thịt, máu thịt của mình, cái nỗi oán hận đó đã sẽ đổ lên 10 người, đúng không ạ? Không thể nào đổ lên một người được, đổ hết cả 10 người. Thì như vậy đó là hiện tại máu thịt của chúng ta do một cái quá trình dài mình ăn thịt, bây giờ trong cái cơ thể của mình đó là toàn là những cái thứ, toàn là những cái lòng oán hận của chúng sanh, không là những cái chủng tử đó. Nó chống trái, nó phá, cho nên khiến cho mình bị ung thư, nó khiến cho mình là bị hết bệnh này bệnh kia, đau đớn nhức nhối đủ thứ hết. Đây là gọi là máu thịt của chúng sanh, kinh khủng như vậy. Cho nên đó là mới nói cái gốc ban đầu là do cái vô minh, mình không biết cái con đường nào thiện nào ác, con đường nào nên đi, con đường nào không nên đi, theo cái bản năng, theo cái nghiệp tập, cho nên mình mới thọ vào trong cái khổ do cái hành nghiệp của chúng sanh, mới nói là vô minh. Rồi nó do bị cái hành nghiệp cứ tạo nghiệp, rồi chính cái nghiệp này nó đưa mình đi thọ sanh, mình không làm chủ được gì hết quý vị. Thật ra mình nói mình sống đây chứ, mà quý vị thật ra quý vị có sống cái gì thực là của mình không ạ? Quý vị cứ nghĩ đi, tất cả đều là do hành nghiệp hiện tại chúng ta sống ở đây, tất cả từ cái tư tưởng hành động của mình đều do cái nghiệp của mình nó chi phối cả. Ít ra được những khoảnh khắc mà quý vị tu chánh niệm, những khoảnh khắc mà quý vị thiền quán, tâm của quý vị an tĩnh, tâm của quý vị hiền lành, tâm của quý vị hồn nhiên trong sáng, chính khoảnh khắc đó mới là mình thực sự làm chủ thôi. Muốn làm thì làm, muốn đi thì đi. Còn bây giờ là bị hành nghiệp hết quý vị. Cái gì cũng là hành nghiệp, là do thói quen của mình. Khi ăn quý vị cũng ăn theo thói quen, khi ngủ cũng ngủ theo thói quen thôi. Quý vị ngủ có khi nào quý vị ngủ bằng cái tâm trong sáng không ạ? Cái đầu của mình đó quý vị, bữa nào quý vị thử theo dõi đi, nó nghĩ miên man và quý vị sẽ chìm trong cái giấc ngủ miên man của tâm thức, chứ không phải là bằng một cái tâm mà nó an lành trong sáng mà quý vị ngủ một giấc rất là thoải mái, đúng không ạ? Nó miên man, đó là hành nghiệp. Thì như vậy đó, từ vô minh này mà do cái hành nghiệp, từ cái hành nghiệp này nó sanh ra những cái tâm thức, những cái thức tưởng, rồi từ cái này nó mới connect với lại cái danh sắc. Danh sắc, danh tức là tâm, mà sắc tức là cái sắc chất, mà nó kết vào đó cho nên mới có cái đủ cái hình hài là tâm thức và cái sắc chất nó kết hợp lại. Từ cái duyên hành, từ cái kết với danh sắc rồi thì bây giờ nó mới có sáu căn, mới có cái lục nhập. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình nó tiếp xúc với sáu căn bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, đó là cái lục nhập. Từ lục nhập này rồi nó duyên xúc, tức là những cái cảm thọ từ nơi sáu căn và sáu trần, những cái cảm thọ. Rồi từ có cảm thọ rồi, rồi mới sanh yêu, tức là gọi là duyên nơi ái đó. Cái chữ ái đó, chữ ái là cái chữ tàu đó quý vị, chữ ái tức là chữ yêu đó, đúng không ạ? Cho nên cái chữ yêu này á, là không phải là cái chuyện mà của nam nữ không, mà yêu cái gì à? Yêu sắc thân. Quý vị có yêu sắc thân mình không ạ? Mình rất là yêu sắc thân mình. Cho nên là cái câu chuyện hoa thủy tiên đó, quý vị biết là cái hoa thủy tiên, anh chàng này á là ảnh thương thân quá, bữa nọ ảnh ra cái dòng suối, ảnh nhìn thấy cái thân của ảnh, ảnh thương, ảnh thương rồi tự nhiên ảnh tỏ tình với cái bóng của mình dưới nước, rồi ảnh đau khổ rồi ảnh chết luôn. Từ nơi cái chỗ ảnh chết mọc ra một cái loài hoa là hoa thủy tiên. Có ai khùng như vậy không ạ? Chúng ta cũng như vậy. Mình cứ tưởng á, là sống trên đời này mình thương người khác, mà thật ra chúng ta chỉ thương cái bóng của mình, đúng không ạ? Bây giờ quý vị nghĩ mình có thương được người khác không ạ? Thưa không. Tất cả những cái tư tưởng quý vị kết thành là cái tư tưởng của ai à? Tất cả những cái tư tưởng tình cảm của quý vị, thương, thương con, thương bạn bè, thương vợ, thương chồng, tất cả những tư tưởng đó nó kết thành trong tâm của mình thôi, đúng không ạ? Cho nên có nhiều người thương người khác và người khác họ không thương, mà cái người đó họ cũng không biết nữa, mà cứ tưởng người ta thương mình, mà trong khi người ta cũng chịu đựng với mình đó. Hai vợ chồng, nhiều khi người chồng thương người vợ lắm, nhưng mà nhiều khi người vợ chịu đựng mà người chồng không biết, mà cứ tưởng là người vợ thương mình. Thì như vậy tất cả những cái tình thương đó nó kết từ nó cái tâm của người chồng không à, đúng không ạ? Bà Mạc Lợi phu nhân bà nói cái câu này mà mình thấy là nó hay đáo để. Lúc vua Ba Tư Nạt hỏi cái vụ mà nàng có thương chẩm không đó, thì lúc bà Mạc Lợi bà nói thì đương nhiên là thương rồi, thì ổng mừng ổng vui dữ lắm, ổng nói đương nhiên là nàng phải thương ta rồi, không thương ta thì nàng thương ai? Ổng tự tin. Nhưng mà bà Mạc Lợi phu nhân nếu mà cho thần thiếp trả lời một cái cách khác thì thần thiếp sẽ trả lời một cái cách khác. Ổng giật mình, ổng nói trên đời này không có cái câu trả lời nào khác câu trả lời đó. Tự nhiên ổng tin như vậy bởi vì ổng rất là thương bà Mạc Lợi phu nhân. Ổng tưởng là bà Mạc Lợi phu nhân cũng thương ổng y chang như vậy, mà bà Mạc Lợi phu nhân trả lời như thế này, nói thần thiếp chỉ yêu thần thiếp mà thôi. Ngộ như vậy, rất là chân lý quý vị. Rồi ổng mới hỏi là tại sao như vậy. Bà mới nói bởi vì là bệ hạ cho thần thiếp địa vị danh vọng, và chính bệ hạ có tình, thần thiếp biết bệ hạ thương thần thiếp, trên thần thiếp mới thương bệ hạ. Cái ban đầu là cái bản ngã mình hết quý vị. Cho bây giờ quý vị nói mình thương con, thương tất cả những cái gì trên thế gian này đều kết từ những cái tâm ái của chúng ta, chứ không phải là cái người kia. Đó là một cái gọi là cái chân lý, một cái sự thật rất là phũ phàng, mà nó là chân lý quý vị. Cho nên là chúng ta không có một cái gọi là mình thương người khác mà có thực sự là thương người khác. Tất cả chúng ta chỉ thương bản ngã mình không. Cho nên một lúc nào đó mình chết, mình sẽ thành những cái loài hoa dại ở ven đường, trôi trong cái luân hồi sanh tử triền miên, đúng không ạ? Mình cũng là anh chàng đó, không khác gì cả. Nhưng mà bởi vì cái thế gian này có một cái sự trá hình, mới gọi là cái vô minh quý vị, nó trá hình mình không thể nào nhận ra, đúng không ạ? Mình thương người khác mà thật ra mình lại thương chính mình mấy đâu chứ, đúng không ạ? Thế gian này nó ngộ như vậy đó. Cho nên á, gọi là mới là duyên mới ái, do sáu căn tiếp xúc với sáu trần, bây giờ đó duyên với ái rồi. Thì ái, có ái rồi nó duyên với thủ. Thủ là sao? Mình giữ những cái nào nó thuộc về mình. Nhưng mà có bây giờ nói là những cái nó thuộc về mình, thưa quý vị, là mình giữ. Nhưng mà thưa quý vị, những cái mà chúng ta đang giữ có thuộc về mình không ạ? Đó là cái câu hỏi lại cho chúng ta phải khắc nghiệm lại coi. Mình nói bây giờ cái thân của tôi thì tôi giữ là đúng, tiền của tôi giữ là đúng, đúng không ạ? Nhưng mà thưa quý vị, nó có thực sự nó có thuộc về mình không ạ? Nhưng mà một cái điều trớ trêu nữa mà mình thuộc về nó mới đọc chứ. Mình thuộc về nó, mình bị lệ thuộc về nó. Mình đau khổ vì sắc thân này, đau khổ vì tiền bạc, đau khổ vì gia đình, dòng họ, đau khổ về cái công danh, vân vân, đúng không ạ? Chúng ta bị lệ thuộc về nó. Đúng là cái chữ thủ là nó thủ mình chứ không phải mình thủ nó, nhưng mà vì cái vô minh mà mình áp đặt vô mình thủ nó để cho mình khổ. Nó là cái đó là cái chỗ mà mình quý vị thấy là cái ràng rịch nó trong cái 12 nhân duyên nó ràng rịch, nó khiến cho mình nó kinh khủng như vậy. rồi thủ, rồi duyên hữu, bắt đầu là giữ, rồi bắt đầu mình mới có cái gì, có cái nghiệp tập, một cái sơ cồ trở lại mà bắt đầu tạo nghiệp. Hữu làm quý vị tạo nghiệp chồng chất lên, tạo nghiệp rồi đó, hữu rồi, bây giờ bắt đầu quý vị duyên sanh, bắt đầu là những cái sự sống của mình đó, nghiệp mình đó, sự sống của mình là do cái nghiệp nó thúc đẩy duyên sanh. Rồi bây giờ bắt đầu mình mới bị già, rồi u bi, rồi khổ não. Đó là cái kết thúc một đời của chúng ta. Đó là trong cái 12 nhân duyên mà nó xoay vần, đó khiến cho chúng ta phải chịu nhiều cái khổ đau như vậy. Tại sao luận về cái chỗ này là cái chỗ mà trung thừa, là nói về cái kiếp nhân sinh đúc kết 12 nhân duyên. Tại sao Đức Phật Tỳ Bà Thi ngài thành quả vô thường, chánh đẳng, chánh giác? Đó là cái chỗ Tề Mạng muốn nói, nhấn mạnh ở cái điểm trong cái buổi giảng hôm nay. Cái chỗ này đó là nó luận về cái chỗ mà cái công phu tu hành của chúng ta. Thưa quý vị, có một cái pháp cũng từ 12 nhân duyên này mà chúng ta cũng có thể thành vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Đó là cái pháp mà Đức Phật Tỳ Bà Thi ngài ngộ đạo. 12 nhân duyên này nó xoay vần đối với cái tâm của chúng ta, thật ra không có dính dáng gì hết. Đó là cái tâm bất sanh bất diệt. Khi biết rằng 12 nhân duyên nó xoay vần tạo thành cuộc sống, thì mình không có dạy gì mà quay cuồng vào trong 12 nhân duyên này để mà chịu khổ, đúng không ạ? Mà nếu đã là 12 nhân duyên thì nó tự sanh tự diệt, cũng không phải là cái vấn đề mình nên để tâm thức vào, đúng không ạ? Chính cái chỗ thấy rõ muôn pháp kết thành 12 nhân duyên mà không có thể chối bỏ được, người thiện chí tự nhiên là mình tùy theo duyên mà mình sống, đúng không? Tùy theo duyên sanh, tùy theo duyên diệt. Nếu mà mình biết tùy theo duyên, duyên nó đến thì nó tự thành tựu, hết duyên rồi thì nó tự tan. Đó là cái chỗ mà quý vị phải gẫm lại một chút. Ngày xưa mà ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng, ngài khi mà ngài gặp Mã Tổ Đạo Nhất, Mã Tổ Đạo Nhất là cái người tọa thiền xuất định nhập định có thể trong vòng 7 ngày, ngài lấy gạch ngài mới mài, thì Mã Tổ thắc mắc không có ai mà lấy gạch mà mài làm cái chuyện không công như vậy, mới hỏi ngài mài gạch làm gì. Tổ mới nói tôi mài gạch làm gương, đúng không ạ? Gương gạch làm sao mà làm gương được? Đó là câu hỏi của Mã Tổ. Mã Tổ lúc bấy giờ ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng mới nói ngài ngồi thiền làm sao làm Phật được. Câu nói này nó bị sốc dữ lắm. Ngày xưa Đức Phật ngồi thiền suốt 49 ngày ở dưới cội Bồ Đề, ngài giác ngộ, đúng không? Bây giờ mình cũng phải ngồi thiền để mình giác ngộ. Nhưng mà Mã Tổ Nam Nhạc Hòa Nhượng mới nói là ông ngồi thiền cũng không thể thành Phật được. Cái điều này ngạc nhiên dữ lắm. Vì sao? Ngài mới nói giống như là xe nó bị lầy, đánh trâu hay đánh xe? Đương nhiên là đánh trâu, đúng không ạ? Bởi vì tâm Phật chứ không phải là thân Phật. Nếu cho cái thân là Phật thì Phật đã chết rồi, không còn Phật nữa, mà cái tâm mới là cái tâm Phật. Thế vậy Phật cũng đi đứng nằm ngồi, chứ đâu có phải là Phật chỉ ngồi không, đúng không? Nhưng mà cái pháp ở chỗ mình muốn nói đó. Lúc này Mã Tổ ngài mới giật mình, ngài mới nói như vậy con phải làm như thế nào? Đó là ông tu hành giống như là cái người gieo giống, mà tôi thuyết pháp giống như là mưa móc, đủ duyên thì nó thành, đủ duyên thì nó thành. Bây giờ quý vị tu hành á, là quý vị phải cầu vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, đúng không? Nhưng mà quý vị phải biết là cái chuyện đủ duyên thì nó sẽ thành, đừng bao giờ cưỡng cầu nó sẽ thành. Tu mà lại là không có sự mong cầu thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi vì nếu mà cầu mà được á, là cái đó là cái bên ngoài chứ không phải là cái bên trong. Đạo là vô cầu, cho nên đến cái chỗ mà tùy theo duyên sanh, tùy theo duyên diệt, tâm của mình là cái tâm nó vô cầu, không có cái tâm hướng, thì chính cái tâm này mới là cái tâm giác ngộ. Bây giờ quý vị đó là hai cái phương diện mà quý vị bị lệ thuộc vào trong cái cuộc sống. Một là quý vị chạy theo đời, chạy theo công danh, chạy theo sự nghiệp. Một là quý vị chạy theo đạo, cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, cầu làm cái việc tốt việc lành, cầu giác ngộ, cầu giải thoát. Tất cả những cái đó đều là cái mong cầu hết. Cái người tu đạo đó là phải có cái hạt giống, tức là hạt giống Bồ Đề là đúng. Nhưng mà mình nghe pháp mình coi như là mưa móc thôi, chứ không phải là cái cứu kính. Mà giác ngộ là quý vị phải giác ngộ tự tâm, tức là tâm mình tự giác ngộ thì quý vị mới có thể thoát ly sanh tử luân hồi. Mã Tổ nghe vậy mừng quá chừng luôn. Từ lâu nay ngài cứ nghĩ là lúc nào ngài cũng phải là đâm thẳng thành Phật, tu phải thành Phật, ngồi thiền để thành Phật, cái gì cũng phải thành. Tâm ngài hướng như vậy. Bây giờ nghe ngài Năm Nhạc Hòa Nhượng nói một câu, tự nhiên bây giờ tâm hướng không còn. Ngay đó ngài giác ngộ liền. Mã Tổ ngộ đạo, gọi là Nhất Mã Câu đó. Một con ngựa mà có thể đạp chết người trong thiên hạ là Mã Tổ đầu nhất thời bấy giờ đó. Cái chỗ mà không mong cầu, lẫn ở chỗ trong cái nhân duyên cũng như vậy. Nếu hiểu được tất cả các pháp đều cho là cái duyên sanh, rồi được tiều từ cái duyên diệt, thì thôi mình cứ để mặc muôn pháp vận hành. Mình chỉ quan sát và mình sống mặc và tùy duyên. Tâm của mình là cái tâm nó sẵn có, trí của mình nó đã có đạo sẵn rồi, không cần thêm. Tâm của mình có pháp không cần thêm, thì như vậy đó là không cần phải cầu pháp, không cần phải là thêm bất cứ cái gì hết. Trí đó tức là cái trí đạo, thì như vậy đó là cái tâm Phật sẵn có cho chính mình. Thì quý vị đó là mới có thể là tiếp cận được cái quả vô thường chánh đẳng chánh giác được. Bây giờ quý vị tu tất cả các pháp hành nào nó cũng thế thôi. Phải thành Phật quý vị mới có thể là giác ngộ, phải thành Phật quý vị mới có cái cảnh giới tương ưng được, chứ không có cái chuyện mà mong cầu và dễ dàng mà mình được giống như mà mình muốn. Đâu có chuyện gì mà nó dễ. Nếu dễ vậy thì chúng sanh đâu có còn nữa, đúng không ạ? Nhưng mà thật ra đó, người ta cứ nói là khó, nhưng mà tại mạng thấy cái điều, nếu mà không khó, chuyện tu hành của mình nó vô nghĩa dữ lắm. Nếu mà mình á, mà đạo mà dễ giác ngộ thì thật ra không đáng cho cái mình bỏ công ra mình tu, đúng không ạ? Cho nên chính cái khó đó mà mình làm được, mình mới rèn luyện được cái nghiệp tập của mình. Tại vì nếu mà dễ dàng quá thì cái nghiệp tập của mình á, mình không thể mài dũa hết được quý vị. Những cái tâm nghiệp của mình, những cái tâm hành của mình. Cho nên càng khó chừng nào, quý vị càng quyết liệt tu hành, càng tinh tấn chừng đó, quý vị có tâm quý vị mới thành được tốt được. Không có tâm là mình không làm được gì hết. Mà ngộ lắm, tâm mình quyết là mình làm được. Cái câu chuyện trong Nghệ Thuật Sống là ông lão này đó, là ông có cái người vợ. Nói lão chứ thật ra ông mới 40 tuổi thôi. Thì từ nhà ông mà đến trạm xá thì đi tới 10 cây số lận. Bữa đó thì vợ ông bệnh, ông mới kêu một cái người hàng xóm nữa là khiêng đi lên trên trạm xá trên huyện á. Nhưng mà đi vòng cái đường núi á, vòng cái đường núi. Cho nên đó là hai người khiêng đi được khoảng chừng một nửa đường thôi. Mà đường núi treo leo lắm, đi vòng xa nữa. Vợ ông chết. Khi vợ ông chết rồi ông buồn quá. Ông buồn quá rồi đó, cái ông mới lấy một cái cây cúp với cây sầu ben, búa, sáng ra ông chuẩn bị. Người mọi người hỏi ông đi đâu, ông nói ông đi phá núi. Tức là nếu mà mình phá được cái con đường cắt ngang á thì chỉ có 2 cây số thôi là có thể thông ra tới tỉnh à. Mà còn nếu đi vòng tới 10 cây số mà như vậy, nếu mà có bất cứ chuyện gì xảy ra sẽ đi không kịp. Mọi người chê cười ông là nó ông sẽ làm nổi. Ông làm nổi chuyện đó. Nói thôi ông đừng có buồn quá mà ông làm cái chuyện đó. Nhưng mà ông quyết tâm ông làm. Bắt đầu là ông làm rồi đó, là người ta thấy ông làm, ông nhiệt tâm quá ông làm, bắt đầu có người tới phụ. Đầu tiên một người phụ, hai người phụ, rồi cả làng ra phụ ổng làm cái con đường đó luôn. 2 năm sau có con đường thông tới tỉnh. Mọi người mới nghĩ lại là ổng là người có ý chí quyết liệt, ổng làm được cái chuyện đó. Thì thưa quý vị, đó là cái chuyện đó, là cái tâm của mình á là nó rất là dũng mãnh, mình có cái khả năng rất là phi thường. Có điều là chúng ta không tu và chúng ta không chịu tu thôi. Mình mà có tâm tu là mình có thể giác ngộ, chứ không phải là không thể giác ngộ. Người ta nói đời này là mạt pháp, mình không thể nào giác ngộ. Nhưng mà thật ra chúng ta có khả năng giác ngộ, có khả năng tu hành, có khả năng giải thoát luân hồi sanh tử, mà chúng ta không có chịu. Vì sao? Bởi vì mình còn thương quá, còn ái quá. Nhưng thật ra tất cả những cái đó là đều là cái vô minh, nó không có cái gì là thật hết. Tất cả những cái mà chúng ta đang nắm đang giữ đó, quý vị sẽ là rơi vào trong cái khoảng gọi là vô vọng, tức là tuyệt vọng. Sau này quý vị sẽ tuyệt vọng. Đến lúc mà quý vị nhắm mắt, quý vị bỏ hết những cái gì mà thế gian này quý vị tác tạo, quý vị sẽ tuyệt vọng và khổ sở dữ lắm. Quý vị thấy nè, bây giờ là mình làm ra một ngày làm được là 200 đô, rủi đi đường mà quý vị rớt 50 đô thôi, quý vị có đau không à? Khổ lắm đúng không ạ? Bây giờ quý vị sẽ rớt cả sự nghiệp, sẽ rớt hết tất cả người thân, sẽ rớt hết tất cả bạn bè, và cái điều là rớt luôn cả thế gian này. Quý vị chịu nổi không ạ? Chính cái chỗ mà khi mà nó rớt một lần mà nó rớt xuống một cái là nó quá độ, con người ta chịu không có nổi. Cho nên khiến mà cái người mà ra đi đó là dễ sanh về cái cảnh giới khổ. Đó là cái chỗ rất nguy ở cái cảnh giới mà mình sẽ tiếp cận, sẽ sắp tới. Có ai tránh khỏi không ạ? Không ai tránh khỏi hết. Thôi bây giờ thôi, mình tu, mình tập, mình sửa từ từ, thì mình sẽ một ngày nào đó thì tự nhiên là mình thấy nó khỏe hơn một chút. Quý vị không có mất mát gì cả. Bây giờ quý vị buông thì tiền cũng không mất, đúng không ạ? Vợ con cũng không mất, sự nghiệp không mất, mà trái lại là khác. Còn quý vị càng giữ là nó càng mất, mà nó càng đau. Rồi sau này quý vị sẽ có cú đau nó ghê hơn nữa. Cú đau vô gọi là chứ chung cuộc á. Chung cuộc rồi thì nó không có còn gì hết. Lạnh lẽo cô đơn, cô quạnh một đời kiếp nhân sinh. Thôi mình nghĩ nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.